Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, mùng 10 tháng 8 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Cái đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Bảy trong tuần thứ 18 thường niên, lễ thánh Lorenzo, phó tế từ đạo, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 24 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi trọng mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu sắp tiến vào Jerusalem để hoàn tất cuộc khổ nạn và vượt qua của Ngài. Bài tin mừng này là một lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu với các tông đồ về ý nghĩa của cuộc khổ nạn và vượt qua của Ngài. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chúa Giêsu đã ví cái chết của Ngài như hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất. Hạt giống bị vùi sâu trong lòng đất sẽ mọc cao và trở thành bông lúa chĩu hạt trong một vài tuần sau, hứa hẹn một mùa gặt phong phú. Cái chết của Chúa Giêsu trở thành con đường duy nhất đem lại sự sống cho chúng ta. Cái chết của Ngài sẽ đưa đến vinh quang và sự sống cho chính Ngài và cho những ai tin vào Ngài. Sự phục sinh của Ngài chứng minh Ngài có sự sống đời đời. Bởi vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Ngài có thể ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Ngài. Kính thưa quý bà và anh chị em, con đường của Chúa Giêsu đã đi cũng là con đường mà người môn đệ Chúa cũng phải đi theo khi họ đã quyết tâm chọn Chúa là Chúa của cuộc đời họ. Trên con đường này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những khổ đau và đối diện với những cái chết về danh vọng, cái chết về tiền bạc, cái chết về đam mê dục vọng, cái chết về thể lý, vân vân. Những nỗi lo lắng, vất vả, đau khổ, sự từ bỏ chúng ta chịu hàng ngày, tự như trôi qua và trôi vào quên lãng. Nhưng không, Thiên Chúa đứng thấu suốt mọi sự, hiểu tất cả, và chính Ngài sẽ làm cho những khổ đau, vất vả ấy sinh hoa kết quả vào dịp thuận tiện. Chẳng hạn, sự hy sinh cao cả của Thánh Lorenzo đã đem lại biết bao hoa trái cho giáo hội. Thánh nhân đã bước theo con đường Chúa đã đi một cách kiên cường. Trước gương sáng của Thánh nhân, nhiều người đã trở lại giáo hội và can đảm làm chứng cho Chúa. Đọc lại lịch sử, chúng ta nhận ra rằng Thánh Lorenzo luôn nêu gương đời sống thánh thiện cho nhiều người. Thánh nhân đã hoàn toàn lột bỏ con người cũ và mặc lấy chính Đức Kitô. Thánh nhân hăng say làm việc tông đồ. Điều Ngài lãnh nhận nơi Chúa, Ngài lại trao lại cho nhiều người khác, nhất nhất để tôn vinh Đức Kitô và làm cho nước Chúa được mở rộng thêm ra. Thánh nhân luôn kiên cường trước cơn bách hại đạo khốc liệt thời Valerius. Đánh chủ chiên, chiên sẽ tan nát. Đó là chủ trương của những kẻ cấm đạo. Thánh nhân đã miệt mài, siêng năng thăm viếng các Kitô hữu đang trú ngụ trong các hang tài đạo, khuyến khích, động viên họ kiên cường giữ đạo, giảng dạy cho họ và ban bí tích cho họ. Hơn nữa, Thánh nhân còn có tấm lòng yêu thương những người nghèo, những người cùng khổ, những người bệnh hoạn tật nguyền. Hăng say với sứ vụ loan truyền ơn cứu độ và giới thiệu Đức Kitô cho người khác, Ngài không sợ nguy hiểm vì Ngài xác tín, Chúa luôn hiện diện và Thánh Thần luôn hướng dẫn chỉ bảo. Ngài bị bắt, bị tra tấn dã man, và vì không lay chuyển được lòng tin của Thánh nhân, nhà vua đã căm tức cho nung đỏ giường sắt và đặt Ngài nằm trên giường đã được nung đỏ. Ngài quyết một lòng trung thành với Đức Kitô. Thánh nhân tuy đau đớn thân xác tột độ, nhưng Ngài vẫn tươi cười chịu đựng những cơn cực hình không sao diễn tả nổi. Thánh nhân đã được an nghỉ trong Chúa ngày 10 tháng 8 năm 258 trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Lạy Chúa, nhờ lời Thánh Lorenzo truyền cầu, xin ban cho chúng con luôn biết noi gương bắt chước Thánh nhân yêu thương người nghèo và nhiệt thành với sứ mạng rao giảng tin mừng mà Chúa đã ban cho chúng con qua hội thánh. Amen.
Yêu Đức Kitô dung bạch tôi, dung bạch tôi, hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô dung bạch tôi, dung bạch tôi, trao dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Ôi thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu, con nào cảm hết nâng sâu. Cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi, hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc mạch tôi, thúc mạch tôi, trao dâng cho cuộc đời để hiện thân vì thế nhân. Khi con còn hư vô thì Chúa đã đói thương con, tình yêu Chúa vời vời, con nào đền đáp cho con xin dâng về Ngài lời ca tri ân cảm tạ. Ôi bao la tuyệt vời tình yêu của Chúa công ngợi. yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi cho dâng trọn cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo kêu gọi bảo đảm các quyền của Kitô hữu. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hỗ trợ lời kêu gọi của Đức Hồng Y Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Cande, yêu cầu chính phủ Iraq bảo đảm cho các tín hữu Kitô Iraq được hưởng hoàn toàn các dân quyền như mọi công dân khác tại nước này. Đức Hồng Y Filoni từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordani. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 6 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm 5 năm các tín hữu Kitô bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS trục xuất khỏi vùng bình nguyên Ninive và thành phố Mosul, làm cho 125.000 tín hữu phải rời bỏ gia cư, tị nạn lên vùng Kurdistan. Đức Hồng Y Filoni nhận định rằng, Đức Hồng Y Sacco, thượng phụ công giáo Cande, đang tìm kiếm một con đường, trong đó tất cả mọi dân quyền được bảo đảm cho các tín hữu Kitô Iraq, nhưng đó không phải là điều dễ dàng, xét vì văn hóa và não trạng tại địa phương, nhưng thật là một điều chính đáng khi ước muốn cho mọi Kitô hữu được bảo đảm dân quyền của họ, chứ không phải coi các quyền đó là một sự nhân nhượng hoặc một sự ban cấp. Thật là một điều đúng đắn khi mọi người, dù là thiểu số hay đa số, đều được quyền sống tại quê hương của họ và được bảo đảm các quyền tự do, dù là quyền dân sự hay các quyền tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho biết, hiện nay đã có 46% các tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi vùng bình nguyên Ninive đã hồi hương. Tuy nhiên, tình hình tại thành phố Mosul phức tạp và khó khăn hơn. Vì thế, trong số 15.000 Kitô hữu bị trục xuất hoặc di tản khỏi thành này, cho đến nay chỉ có vài chục người hồi hương. Tại thành Mosul, công trình tái thiết vẫn chưa bắt đầu, vì tại đây vẫn còn thiếu một chính quyền địa phương ổn định. Các tổ chức quốc tế phi chính phủ và cả các hiệp hội có liên hệ tới giáo hội Công giáo vẫn chưa thể khởi sự các dự án tái thiết vì thiếu an ninh và ngân khoản ngày càng suy giảm. Cha Samir Youssef, cha sở tại giáo phận Ahmadiyya, người mà trong những năm vừa qua đã chăm sóc hàng ngàn tín hữu Kitô, Hồi giáo và người Yazidi tị nạn hồi mùa hè năm 2014, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News. Tin Quebec, Canada. Chính phủ bang Quebec dành 20 triệu đô la tu bổ gia sản tôn giáo. Chính phủ bang Quebec ở Canada đã quyết định dành 20 triệu đô la để trùng tu các gia sản văn hóa có tính chất tôn giáo tại bang này. Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin của bang Quebec, bà Nathalie Roy, đã thông báo tin trên đây tại nhà thờ Thánh Gia ở Boucherville. Trong ngân khoản vừa nói, có 15 triệu đô la được đầu tư trong niên khóa 2019-2020 và dành để bảo tồn hoặc gia tăng giá trị của gia sản văn hóa tôn giáo trên toàn lãnh thổ Quebec. Cụ thể là tu bổ 69 tòa nhà, 2 đàn phong cầm, 4 bất động sản và tất cả các tác phẩm nghệ thuật ở nhiều vùng của bang Quebec. Chương trình cũng cho phép tài trợ 80% phí tổn các dự án được Hội đồng Gia sản Tôn giáo cứu xét và chấp nhận trước đó theo tiêu chuẩn nghiêm túc. 5 triệu đô la còn lại sẽ được dùng để chỉnh trang các nơi thờ phượng để bảo tồn giá trị gia sản. Quyết định của chính phủ bang Quebec được Đức Hồng Y Gerard Cyprien, Tổng giám mục Quebec, chào mừng. Đức Hồng Y nói, sự giảm sút nhiều việc thực hành đạo và sự gia tăng phí tổn bảo trì và tu bổ không cho phép các giáo phận ở Quebec tự mình có thể lo liệu về tương lai các nơi thờ phượng có giá trị lớn về mặt kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa. Hội đồng gia sản văn hóa bang Quebec đã thỉnh cầu chính phủ cấp ngân khoản tài trợ là 40 triệu đô la. Với quyết định trên đây của chính phủ, hội đồng này còn phải tìm được 20 triệu đô la và hy vọng nơi các giáo xứ, các ngân quỹ và các cộng đoàn. Tin Jerusalem. Tòa thường phụ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem tố giác nhóm Do Thái cực đoan. Tòa thường phụ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem tố giác nhóm Do Thái cực đoan Ateret Kohanim đang tìm cách loại trừ sự hiện diện của Kitô giáo tại thánh địa bằng cách chiếm đoạt đất đai tài sản của các giáo hội Kitô. Hiện nay đang có vụ kiện chống nhóm Do Thái này vì những quan tính chiếm ba tài sản của giáo hội chính thống Hy Lạp gần cửa Jaffa và Anutamia ở Jerusalem. Các tài sản này tọa lạc bên trong các tường của cổ thành Jerusalem và vẫn được các tín hữu hành hương và du khách sử dụng, nhất là những ai muốn đến kính viếng mộ thánh. Nhóm Do Thái Ateret Kohanim đã dùng mưu mẹo để mua ba tài sản này của giáo hội chính thống Hy Lạp vì việc mua bán diễn ra qua trung gian của những người ngoại quốc và giới hữu trách ở Israel đã không ghi nhận sự bất hợp lệ này. Tòa thượng phụ chính thống đã kiện để yêu cầu tòa án hủy bỏ việc mua bán này. Nhưng hồi tháng 6 vừa qua, với một sự mau lẹ lạ lùng, tòa án của Israel đã bác đơn khiếu nại của tòa thượng phụ chính thống Hy Lạp. Các giáo hội Kitô khác tại thánh địa cũng tố cáo sáng kiến của nhóm Ateret Kohanim từ lâu vẫn cổ võ chiến dịch chiếm hữu và thủ đắc các bất động sản của các giáo hội Kitô ở cổ thành Jerusalem. Các giáo hội Kitô nhận định rằng qua chiến dịch này, nhóm Ateret Kohanim muốn Do Thái giáo hóa thành thánh. Và cho đến nay, qua các trung gian của các tổ chức thứ ba, nhóm này đã thủ đắc được nhiều bất động sản trong khu vực cổ thành Jerusalem. Tòa thượng phụ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết có những bằng chứng về sự tham nhũng hối lộ xảy ra trong thời kỳ nhóm Ateret Kohanim dưới quyền ông tổng giám đốc Matidan đã hối lộ với các tổ chức địa phương, trong đó có chính quyền thành phố Jerusalem, với mục đích làm suy yếu sự hiện diện của Kitô giáo tại đây. Tòa thượng phụ cho biết có những văn kiện giả mạo, ngụy tạo trong vụ này. Và ngoài ra, hồi năm 2004, chính tổ chức Ateret Kohanim đã hối lộ một viên chức của tòa thượng phụ là ông Nicholas Papadimas để có những bằng chứng giả dối liên quan đến vụ bán tài sản. Tin viên Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực của Boko Haram. Tổ chức bác ái công giáo quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác những hành vi tàn bạo của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram ở Phi Châu đối với các phụ nữ. Nhóm khủng bố Boko Haram phát xuất và hoành hành từ lâu tại miền Bắc Nigeria, nhưng chúng cũng mở những cuộc tấn kích tại các nước láng giềng như Niger, Cộng hòa TH và Cameroon. Trong bản tin chuyển đi hôm 2 tháng 8 vừa qua, dựa theo nguồn tin của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, hãng thông tấn công giáo Áo Capress cho biết, hôm 29 tháng 7 trước đó, một toán dân quân Boko Haram đã đột nhập một làng thuộc giáo phận Yagua ở miền Bắc nước Cameroon và đặc biệt chiếu cố các phụ nữ trong làng. Họ bị chúng bắt cóc dẫn đi rồi cắt xẻo tay trước khi trả tự do. Tuy dân làng cũng có những nhóm dân quân tự vệ, nhưng các nhóm này bất lực trước các cuộc tấn công đột xuất của lực lượng Boko Haram. Các phụ nữ bị cắt xẻo được các binh sĩ tìm được và đưa tới nhà thương cách đó 260 cây số để chữa trị. Sự kiện các phụ nữ bị quân khủng bố xẻo mất đôi tai được coi là một dấu hiệu cảnh giác những người mà chúng cho là nghe theo tiếng nói của chính phủ và không chịu nghe ý thức hệ của chúng. Nguồn tin địa phương của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, dân chúng tại làng bị tấn công vẫn còn cảm thấy bị chấn thương vì cuộc tấn công, nhưng đối với nhiều dân làng, việc bỏ chạy đi nơi khác không phải là một giải pháp. Tin Erbil, Iraq. Đức Tổng giám mục Wada nói rằng Kitô giáo có thể biến mất khỏi Iraq. Đức cha Basha Wada thuộc giáo hội Công giáo Kande, tổng giám mục giáo phận Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở miền bắc Iraq, đã báo động rằng Kitô giáo, một trong những giáo hội cổ kính nhất tại Iraq, có nguy cơ sắp bị triệt tiêu. Đức Tổng giám mục Wada tuyên bố như trên hôm 5 tháng 8 vừa qua với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ nhân dịp kỷ niệm 5 năm cuộc tấn công và chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tại vùng bình nguyên Ninive, làm cho 125.000 tín hữu Kitô phải tị nạn tới vùng Kurdistan. Đức Tổng giám mục Wada nhắc lại rằng, trước chiến tranh 2003, tại Iraq có 1,5 triệu tín hữu Kitô và chiếm 6% dân số toàn quốc, nhưng ngày nay có lẽ chỉ còn lại 250.000 Kitô hữu tại nước này, và những người ở lại phải sẵn sàng đối diện với cuộc tử đạo. Đức Tổng giám mục cho biết, mặc dù lực lượng IS đã bị đánh đuổi khỏi miền Bắc Iraq, nhưng ý thức hệ cực đoan của họ vẫn còn tại đây. Ý thức hệ này chủ trương thành lập một vương quốc Hồi giáo, trong đó có chứa đựng mọi sự cố ý bất bình đẳng và kỳ thị đối với những người không phải là tín đồ Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Wada nhấn mạnh rằng, tôi không phải chỉ nói về tình hình Iraq. Chúng ta thấy giới lãnh đạo tại các nước khác ở Trung Đông đã hành động rõ ràng theo chiều hướng phù hợp với việc tái lập vương quốc Hồi giáo. Theo Đức Tổng giám mục, với sự tiếp tục các chu kỳ suy giảm con số các tín hữu Kitô, ngày nay Kitô giáo tại Iraq đang ở mức độ sắp bị biến mất. Những yếu tố trong tư tưởng Hồi giáo đã tạo điều kiện cho các chu kỳ bạo lực đều đặn tái diễn chống lại các tín hữu Kitô như đã xảy ra trong thời đế quốc Ottoman với cuộc diệt chủng từ năm 1917 đến năm 1922. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Wada cũng than phiền vì sự thiếu liên đới của các nước Tây Phương trước các cuộc tấn công các tín hữu Kitô. Ngoài ra, ngài cũng nói đến sự cần thiết phải có sự tha thứ và hòa giải giữa các nhóm tôn giáo khác nhau ở Iraq. Tin Karachi, Pakistan. Thủ tướng Pakistan trấn an các tôn giáo thiểu số. Thủ tướng Pakistan, ông Imran Khan, cam kết bảo vệ các tôn giáo thiểu số tại nước này và bày tỏ quyết tâm biến Pakistan thành một nước dân chủ pháp quyền, trong đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Các vị lãnh đạo Công giáo gọi lời quả quyết này là một bước tiến khích lệ và mang lại hy vọng. Thủ tướng Imran Khan bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ đại diện các tôn giáo thiểu số tổ chức ngày 29 tháng 7 vừa qua tại phủ tổng thống ở Islamabad, cử hành trước ngày các nhóm dân thiểu số trên toàn quốc và Chủ nhật 11 tháng 8. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, người Hồi giáo có nhiệm vụ bảo vệ các công dân thiểu số và bảo đảm cho họ được thực thi các quyền căn bản như tự do và không bị kỳ thị về mặt pháp luật. Ông Imran Khan cũng nói rằng, chúng tôi phải học từ thời kỳ ở thành Medina cách đây 1.400 năm, cách thức ngôn sứ Muhammad đối xử với các nhóm dân thiểu số sống tại đó, khi người cổ võ một kiểu sống chung xã hội và đảm bảo tình liên đới, các quyền, tình nhân đạo và công lý cho tất cả mọi người. Thủ tướng Pakistan chống lại những hành vi bạo lực, cưỡng bách theo Hồi giáo. Đức cha Samson Sukhadin, dòng Francisco, giám mục giáo phận Hyderabad, kể lại với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 1 tháng 8 vừa qua rằng, diễn văn của Thủ tướng Imran Khan đầy khích lệ và mang lại một hy vọng mới cho các nhóm thiểu số tại Pakistan. Trong quá khứ, cũng có nhiều vị lãnh đạo chính trị bày tỏ những lập trường trấn an tương tự, nhưng rồi các ý định đó không được cụ thể hóa. Cha Boni Mendes, một linh mục cao tuổi thuộc giáo phận Faisalabad, nhận xét rằng, chính phủ của Thủ tướng Imran Khan quả quyết muốn làm cho Pakistan thành một nước xã hội Hồi giáo tân tiến, và cũng nhấn mạnh ý chí làm việc để thực hiện những quyết tâm bảo đảm cho các nhóm tôn giáo thiểu số được hưởng quyền công dân trọn vẹn tại Pakistan. Sam Mendes nói, tôi hy vọng chính phủ sẽ mau lẹ thực hiện những lời đã hứa và phải quyết định can thiệp với tất cả những người đang tạo sức ép buộc những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số phải theo Hồi giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc được tiếp tục như sau. Hệ sinh thái toàn diện. Sinh thái toàn diện dựa trên việc thừa nhận ở trong các mối liên hệ là một phạm trù căn bản của con người. Điều này có nghĩa, chúng ta phát triển như những hữu thể nhân bản trên cơ sở các mối liên hệ của chúng ta với chính mình, với những người khác, với xã hội nói chung, với thiên nhiên và môi trường, và với Thiên Chúa. Tính nối kết toàn diện này thường xuyên được nhấn mạnh trong các cuộc tham khảo với các cộng đồng Amazon. Thông điệp Laudato Si giới thiệu mô hình liên hệ này trong sinh thái toàn diện như là sự nối khớp căn bản các dây liên kết vốn làm cho sự phát triển thực sự nhân bản trở thành khả hữu. Các hữu thể nhân bản là một phần của hệ sinh thái, tạo điều kiện cho các mối liên hệ đem lại sự sống cho hành tinh của chúng ta. Do đó, việc chăm sóc các hệ sinh thái này là rất cần thiết, và nó có tính nền tảng đối với cả việc cổ vũ nhân phẩm lẫn lợi ích chung của xã hội, và đối với việc chăm sóc môi trường. Khái niệm sinh thái toàn diện đã và đang soi sáng cho các quan điểm khác nhau, tìm cách giải quyết các tương tác phức tạp giữa môi trường và con người, giữa việc quản lý của cải của sáng thế, và các đề xuất phát triển và truyền giảng tin mừng. Sinh thái toàn diện tại Amazon. Đối với sự chăm sóc vùng Amazon, các cộng đồng thổ dân là những người đối thoại không thể thiếu, vì chính họ là những người thường chăm sóc tốt nhất các lãnh thổ của họ. Do đó, lúc bắt đầu diễn trình Thượng Hội đồng, Đức Giáo hoàng Francisco trong chuyến viếng thăm đầu tiên một khu vực Amazon đã nói với các nhà lãnh đạo thổ dân địa phương, tôi muốn đến thăm anh chị em và lắng nghe anh chị em, để được ở bên nhau giữa lòng giáo hội, để hợp nhất chúng ta trong việc đối đầu với các thách thức của anh chị em, và cùng với anh chị em tái khẳng định việc chân thành chọn lựa bảo vệ sự sống, bảo vệ đất đai và bảo vệ các nền văn hóa. Các cộng đồng Amazon chia sẻ quan điểm này về hệ sinh thái toàn diện. Mọi hoạt động của giáo hội ở Amazon phải bắt đầu từ tính toàn diện của hữu thể nhân bản là sự sống, lãnh thổ và văn hóa. Tuy nhiên, để cổ vũ hệ sinh thái toàn diện trong đời sống hàng ngày của Amazon, điều cũng cần là phải hiểu khái niệm thông đạt và công lý liên thế hệ, bao gồm việc truyền tải kinh nghiệm, vũ trụ học, linh đạo và thần học có tính tổ tiên của người bản địa trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trong cuộc tranh đấu, chúng ta phải tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa, vì sáng thế là của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa tiếp tục công việc của người. Cuộc tranh đấu của tổ tiên chúng ta là tranh đấu cho những dòng sông này, cho các lãnh thổ của chúng ta, tranh đấu cho một thế giới tốt đẹp hơn cho con cái của chúng ta. Đừng phá hủy Amazon. Nói một cách chuyên biệt, tiếng kêu của Amazon nói với chúng ta về những cuộc đấu tranh chống lại những kẻ muốn hủy diệt sự sống như được quan niệm một cách toàn diện. Các lực lượng như vậy được hướng dẫn bởi một mô hình kinh tế liên kết với sản xuất, thương mại và tiêu thụ, trong đó việc tối đa hóa lợi nhuận ưu tiên hơn nhu cầu con người và môi trường. Nói cách khác, các cuộc đấu tranh chống lại những người không tôn trọng nhân quyền và quyền thiên nhiên ở Amazon. Một cuộc tấn công khác vào nhân quyền là việc quy thành tội phạm các cuộc biểu tình chống lại việc phá hủy lãnh thổ và các cộng đồng của nó. Vì một số luật lệ trong khu vực mô tả chúng là bất hợp pháp. Một sự lạm dụng nữa là phần lớn các quốc gia bác bỏ việc tôn trọng quyền tham khảo và chấp thuận trước của các nhóm bản địa và địa phương trước khi ban các nhượng quyền và hợp đồng khai thác lãnh thổ, mặc dù quyền như thế được Tổ chức Lao động Quốc tế công nhận rõ ràng. Những người có liên quan có quyền quyết định các ưu tiên của họ đối với diễn trình phát triển, vì nó ảnh hưởng đến đời sống, các niềm tin, định chế và phúc lợi tinh thần của họ và vùng đất mà họ chiếm giữ hoặc sử dụng, và thi hành việc kiểm soát tới mức có thể trong phạm vi có thể việc phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của riêng họ. cũng những quyền này được các hiến pháp của một số quốc gia Amazon công nhận. Bi kịch của cư dân Amazon xuất hiện không những ở việc mất đất do bị buộc phải di rời, mà còn chịu bị khuất phục trước sự dụ dỗ của tiền bạc, hối lộ và tham nhũng của các tác nhân của mô hình kinh tế kỹ thuật của nền văn hóa vứt bỏ, đặc biệt là trong giới trẻ. Sự sống được liên kết và hòa nhập vào lãnh thổ, vì vậy, bảo vệ sự sống là bảo vệ lãnh thổ, không có sự tách biệt giữa hai khía cạnh. Đây là thông điệp trong rất nhiều chứng từ. Họ đang lấy mất đất đai của chúng tôi sẽ đi đâu? Vì bị lấy mất quyền này là hết đường tự bảo vệ mình trước những đe dọa sự sống còn của họ. Việc đốn cây ồ ạt, tận diệt rừng nhiệt đới bằng những vụ đốt rừng có chủ ý, việc mở rộng biên giới nông nghiệp và độc căn là nguyên nhân của sự mất cân bằng khí hậu tại khu vực hiện nay với những hiệu quả rõ rệt đối với khí hậu hoàn cầu với kích thước hành tinh như hạn hán lớn và lũ lụt ngày càng thường xuyên hơn. Đức Giáo Hoàng Francisco gọi các lưu vực sông Amazon và Congo là những lá phổi của hành tinh chúng ta, nhấn mạnh sự cấp bách phải bảo vệ chúng. Sáng thế được trình bày trong sách sáng thế như một biểu hiện của sự sống, nuôi dưỡng, khả thể và giới hạn. Trong trình thuật đầu tiên, con người được mời gọi liên hệ với sáng thế theo cùng một cách như Thiên Chúa. Trình thuật thứ hai làm sâu sắc thêm quan điểm này với mệnh lệnh phải canh tác. Trong tiếng Do Thái nó cũng có nghĩa là phục vụ, và giữ là thái độ bảo vệ và yêu thương khu vườn. Điều này ngụ ý mối quan hệ chịu trách nhiệm lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên, một quan hệ đòi hỏi phải thừa nhận một giới hạn thích hợp của thân phận họ tạo, và do đó, một thái độ khiêm nhường vì chúng ta không phải là chủ sở hữu hoàn toàn. Các gợi ý. Thật thực đưa ra rất lớn. Làm thế nào phục hồi được lãnh thổ Amazon, giải cứu nó khỏi sự suy thoái do chính sách tân thực dân, và khôi phục lại phúc lợi đích thật và lành mạnh của nó. Đối với các cộng đồng thổ dân, chúng ta nợ họ hàng ngàn năm chăm sóc và canh tác Amazon. Trong túi khôn tổ tiên của họ, họ đã nuôi dưỡng xác tín rằng, toàn bộ sáng thế đều được nối kết với nhau, và điều này đáng được chúng ta tôn trọng và chịu trách nhiệm. Nền văn hóa của Amazon, một nền văn hóa tích hợp con người với thiên nhiên, tạo nên một chuẩn mực để xây dựng một mô hình mới về sinh thái toàn diện. Trong sứ mệnh của mình, giáo hội cần đảm nhận việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Thứ nhất, đề xuất các đường hướng hành động có tính định chế, có thể cổ vũ sự tôn trọng môi trường. Thứ hai, sắp đặt các chương trình huấn luyện chính thức và không chính thức về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta cho các tác nhân mục vụ và tín hữu, và cởi mở đối với toàn thể cộng đồng để nâng cao ý thức của mọi người như đã được yêu cầu bởi các chương 5 và 6 của thông điệp Laudato Si. Thứ ba, tố cáo việc vi phạm nhân quyền và sự hủy diệt gây ra bởi chủ nghĩa khai khoáng không hạn chế. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài Ước mong đơn sơ cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan niềm đau và vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Tập thư giãn là liều thuốc bổ có thể giúp bạn sống lâu hơn, trẻ lâu hơn. Bạn hãy tập hít thở, vì còn thở chính là dấu hiệu bạn đang sống. Oxy và cách thở nhịp nhàng là hai yếu tố giúp bạn sống vui và trẻ lâu. Một số người chỉ biết hít vào thở ra như cái máy và không tận hưởng hơi thở của mình. Bạn hãy thí nghiệm xem khi bạn cảm thấy chán nản, buồn khổ, cáu giận, hơi thở bạn dồn dập và ngắn ngủi. Đó là dấu hiệu bạn chưa hít thở đủ vì bạn chỉ chú ý tới những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Vì thế, lồng ngực bạn thiếu không khí, không đủ để đưa vào thân thể. Nếu bạn không thay đổi ngay và hít vào không khí tích cực, thì bạn sẽ ngã quỵ. Vì thế, bạn cần thay đổi không khí khi bạn hít vào niềm vui và thở ra sự sầu buồn. Khi bạn thở lâu, lồng ngực bạn căng phồng thoải mái, bạn hãy chắc chắn rằng thân thể và đầu óc bạn đang được hưởng những giây phút êm đềm và tâm trí bạn trở nên linh hoạt. Bạn đang cảm nhận một niềm vui lâng lâng làm bạn muốn sống và yêu đời. Mục đích chính của bạn là hít thở nhiều oxy. Bạn nên biết rằng mỗi người chỉ thở khoảng 1/3 buồng phổi của mình. Sau đây là những phương pháp giúp bạn gặt hái được nhiều niềm vui nhỏ bé qua những hoạt động đơn sơ hàng ngày. Bạn ngồi thẳng và cho mình được thoải mái, hoặc bạn nằm duỗi thẳng trên giường, làm cách nào cho lưng bạn có chỗ dựa dễ chịu. Đặt hai tay bạn trên bụng và những ngón tay chạm vào người cách nhẹ nhàng. Bạn hãy thở nhịp nhàng bằng mũi khi hít vào. Bạn đếm từ 1 tới 5, giữ lại, cũng đếm từ 1 tới 5, rồi thở ra, cũng đếm từ 1 tới 5. Bạn hãy làm đi làm lại những động tác trên mỗi khi thấy người mình mệt mỏi, chán nản hay buồn khổ về bất cứ điều gì. Đây là cách tốt nhất để giúp bạn có được một giấc ngủ an bình. Khi bạn cảm thấy tinh thần xuống dốc, bạn nên tập thư giãn như trên, rồi bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đứng gần Chúa và Ngài đang âu yếm nhìn bạn. Thế rồi bạn nói với Ngài như sau. Chúa ơi, con cần phải lo cho chính mình. Chúa ơi, hãy chữa lành thân xác con. Chúa ơi, Ngài là sức mạnh và là niềm vui của con. Con là quà quý giá cho con và cho mọi người. Con có thể chọn cuộc sống đẹp đầy ý nghĩa cho con. Chúa ơi, con thật hạnh phúc vì con có Chúa. Chúa ơi, tất cả là hồng ân của Chúa. Bạn có thể viết những câu tích cực về bạn như trên và tưởng tượng rằng Thiên Chúa đang lắng nghe và rất hài lòng về bạn. Một khi bạn hồ nghi điều gì, bạn hãy ngừng lại ngay và bắt đầu tập thở cho tới khi bạn có được sự an bình. Bạn cứ làm đi làm lại như trên và biết rằng Thiên Chúa ban nghị lực cho bạn như một dòng suối chảy vào tâm hồn bạn. Bạn có đủ sức mạnh về tinh thần cũng như thể xác nếu bạn tin vào Chúa và tin vào mình. Thiên Chúa luôn muốn bạn vui và hạnh phúc. Chúa không muốn bạn khổ sở và buồn đau. Bạn hãy tưởng tượng khi bạn yêu một người nào đó, bạn có muốn cho họ khổ không? Nếu một loài thụ tạo bất lực như chúng ta còn không muốn người mình yêu phải khổ, thì với Chúa sẽ như thế nào? Ngài có toàn quyền và đầy tràn tình yêu, Ngài nỡ nào không cho chúng ta hạnh phúc khi chúng ta tin Ngài. Nhưng bạn có xin Ngài không? Bạn có muốn có Ngài không? Đó mới là điều quan trọng. Thực ra, chúng ta không tin Thiên Chúa đủ và vì chúng ta hồ nghi về tình thương của Ngài đối với chúng ta. Thậm chí, một số người đã vẽ nặn cho mình một hình tượng sai lầm về Thiên Chúa. Hình tượng đó có thể là ngẫu thần mà họ đã tạo nên rồi dùng mọi cách để khuynh đảo những người tin đơn sơ vào Thiên Chúa. Một số người bắt buộc mình, gò bó mình vào một khuôn khổ cứng nhắc khi cầu nguyện. Họ tin rằng chỉ làm như vậy họ mới có thể gặp được Thiên Chúa. Họ quên rằng nếu muốn gặp Thiên Chúa, họ phải sống thanh thản và dùng những gì đơn sơ Ngài ban, những quà Ngài gửi đến hàng ngày, giấu ẩn trong những hơi thở, trong những ao ước của lòng mình. Những ao ước đó có thể gọi là tầm thường trong đời sống. Charles Simpson đã nói rằng, cuộc sống được làm bằng những sự nhỏ bé còn con. Nó chỉ trở nên vĩ đại khi chúng ta biết làm cho những điều còn con đó thành vĩ đại. Câu chuyện Chúa rất xấu hổ kể lại rằng, tôi cùng một anh bạn đi xem hội chợ thế giới của các tôn giáo. Vâng, không phải một hội chợ thương mại, mà đây là một hội chợ tôn giáo. Nhưng sự cạnh tranh không kém kịch liệt, và sự tuyên truyền không kém ầm ĩ. Tại gian hàng Do Thái giáo, chúng tôi được trao một tập bướm quảng cáo. Nội dung tập bướm cho biết rằng Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót và dân Do Thái là dân được Thiên Chúa ưu tuyển. Tập bướm nhấn mạnh rằng không có một dân tộc nào khác được tuyển chọn một cách ưu tiên như dân Do Thái. Đến gian hàng Hồi giáo, chúng tôi khám phá rằng Thiên Chúa là đấng vô cùng nhân hậu và Ngài Mohammed là tiên tri duy nhất của Thiên Chúa. Và người ta đạt được ơn cứu độ nhờ lắng nghe vị tiên tri duy nhất này. Qua gian hàng Kitô giáo, chúng tôi được biết Thiên Chúa là tình yêu và không thể có ơn cứu độ bên ngoài giáo hội. Bạn hãy theo giáo hội, nếu không bạn sẽ lãnh nhận án phạt đời đời. Trên đường rời khỏi hội chợ, tôi hỏi một anh bạn của mình rằng, cậu nghĩ gì về Thiên Chúa? Anh trả lời, Ngài thật kỳ cục, thật điên khùng và độc ác. Về đến nhà, tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, làm sao Ngài chịu đựng được những điều như thế? Ngài không thấy rằng người ta đã xuyên tạc về Ngài hàng bao thế kỷ hay sao? Chúa trả lời, đâu phải ta tổ chức cái hội chợ ấy, ta thậm chí xấu hổ, không dám đi thăm cái hội chợ đó nữa là. Như vậy, bạn hãy tìm về sự thật, vì sự thật đem lại niềm vui sung mãn cho bạn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về sứ điệp của Đức Bà Khổ Đau Kibeho và của Chúa Giêsu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần hiện ra với các bạn trẻ trường nội trú ở Kibeho bên Rwanda, giữa các ngày từ 28 tháng 11 năm 1981 tới ngày 21 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã nhắn gửi nhiều sứ điệp cho loài người, kêu mời sám hối ăn năn, cầu nguyện, hoán cải và chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Trong nhiều sứ điệp khác nhau tín thác cho Emmanuel, Chúa Giêsu cũng nói, thế giới này sẽ kết thúc, các con hãy chuẩn bị khi còn có thời giờ. Khi ta sẽ trở lại trên trái đất, linh hồn sẽ tìm lại thân xác đã có trước kia. Không còn nhiều giờ nữa. Chỉ có Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi, nhưng Ngài muốn rằng chúng ta sử dụng con người cho sứ mệnh này. Hãy đề phòng tội giả hình, nói xấu nói hành, vu khống. Chúng là các tội tà dâm của miệng lưỡi. Khi ta sống trên trái đất, ta đã ôm lấy sự khó nghèo, sự giàu có đích thực ở trong con tim. Làm sao một người có thể nói rằng họ yêu Giêsu, họ thờ lạy Ngài mà lại sống xa trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Ngài được? Mẹ ta là mẹ của thế giới. Loài người phải cùng nhau cầu nguyện với lòng sốt sắng. Các con đừng xin các phép lạ, bởi vì các con sẽ không lên trời với các phép lạ, nhưng qua lời cầu nguyện chân thành đến từ con tim. Chuỗi mân côi là sức mạnh của Kitô hữu. Có quá nhiều người đối xử với người lân cận không tình yêu, không liêm chính, không cảm thương. Còn đối với chị Agnes, Chúa Giêsu nói, con hãy nói với dân chúng, thôi đi theo các con đường khác. Các con phải chọn con đường duy nhất là sám hối và tách rời khỏi các sự vật trần gian. Thái độ hành xử của các người trẻ và các tư tưởng của họ đối nghịch với điều Thiên Chúa chờ đợi nơi họ. Họ không được dùng thân xác của họ như dụng cụ của khoái lạc. Thay vì phục vụ Thiên Chúa, chúng phục vụ tiền bạc. Các con hãy cầu xin với mẹ của ta để mẹ chỉ cho con đường đúng đắn dẫn tới Thiên Chúa. Chị Alphonsin giải thích, nếu mẹ Maria đang đến Kibeho là để chuẩn bị cho biến cố con mẹ trở lại. Ngày 15 tháng 9 năm 1982, Đức Mẹ nói với chị Marie Claire, tại sao có vài người không tin rằng mẹ đến để hoán cải thế giới? Mẹ đang xin chúng sửa mình, nhưng chúng khước từ làm điều ấy. Trong một sứ điệp ngày 8 tháng 9 năm 1982 gửi Emmanuel, Đức Mẹ nói về các linh mục tu sĩ như sau. Các linh mục và tu sĩ không lo lắng đủ cho những người đau yếu trên thể lý và luân lý. Nếu họ đã thề hứa trung thành với lời khấn khiết tịnh thì phải trung thành tuân giữ. Các linh mục và các tu sĩ cũng đã được cảnh báo về sự kiện họ quá dính bén tới thế gian và của cải giàu sang.
Trong lần hiện ra với chị Marie Claire ngày 31 tháng 5 năm 1982, Đức Mẹ nói rằng lời cầu nguyện mẹ ưa thích bên cạnh chuỗi mâm côi chính là tràng hạt chính bảy sự thương khó hay bảy nỗi đớn đau của mẹ. Bởi vì với nó, khi chiêm ngắm các khổ đau của Đức Mẹ và cùng mẹ chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu thì dễ sám hối các tội lỗi hơn. Đức Mẹ nói, điều mẹ xin các con là hãy sám hối. Nếu các con đọc tràng hạt này và suy gẫm nó, các con sẽ có sức mạnh sám hối. Ngày nay nhiều người không biết xin lỗi nữa. Chúng đóng đinh con Thiên Chúa trở lại. Thế giới hư hỏng, các con ơi, các con cần hẳn mình để giúp Chúa Giêsu cứu thế giới. Mẹ đến là để nhắc cho các con điều đó, nhất là tại Rwanda này, bởi vì mẹ còn tìm thấy người khiêm nhường ở đây, không dính líu tới giàu sang và tiền bạc. Ngày 15 tháng 8 năm 1982, Đức Mẹ nói, mẹ xin con dạy cho toàn thế giới lần hạt bảy sự khổ đau, mặc dù con ở đây, bởi vì ơn của mẹ toàn năng. Chuỗi bảy sự khổ đau hay chuỗi bảy sự thương khó Đức Mẹ không thay thế các màu nhiệm thương của tràng hạt mân côi. Đức Mẹ xin đọc lời kinh này ít nhất hai lần mỗi tuần, một cách chính xác là vào ngày thứ ba, là ngày Đức Mẹ mặc khải cho chị Marie Claire lời kinh này. Và ngày thứ sáu là ngày tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu. Việc lần hạt kính bảy nỗi khổ đau của Đức Mẹ bắt đầu với dấu thánh giá như sau: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Ôi lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại, Amen. Lạy Chúa con xin dâng tràng hạt các khổ đau này cho vinh quang lớn lao hơn của Chúa, để tôn kính mẹ Thánh Chúa. Con sẽ suy gẫm và chia sẻ nỗi khổ đau của mẹ. Ôi lạy mẹ Maria, con khẩn nài mẹ vì nước mắt mẹ đã đổ ra trong những lúc này. Xin mẹ ban cho con và cho tất cả những người tội lỗi ơn sám hối các lỗi lầm của chúng con. Chúng con lần hạt cầu xin mẹ cho mọi thiện ích mà mẹ đã ban cho chúng con khi cho chúng con đấng cứu thế, mà rất tiếc chúng con tiếp tục đóng đinh mỗi ngày. Chúng con biết rằng nếu có ai vô ơn đối với một người khác đã làm sự lành cho họ và muốn cảm ơn người ấy thì điều đầu tiên là hòa giải với người ấy. Chính vì vậy, chúng con lần hạt khi nghĩ tới cái chết của Chúa Giêsu vì các tội lỗi của chúng con và chúng con xin lỗi Ngài.
Tiếp đến là kinh Tin Kính và nguyện ba lần câu sau đây: xin ban cho con là kẻ có tội và cho mọi người tội lỗi được ăn năn cách trọn các tội của chúng con. Khổ đau thứ nhất, cụ già Simeon báo cho Đức Maria biết rằng một lưỡi gươm khổ đau sẽ đâm thâu lòng bà. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Tiếp đến đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Rồi đọc câu sau đây, lạy mẹ đầy lòng xót thương, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các khổ đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ hai, mẹ Maria cùng Chúa Giêsu và Thánh Giuse trốn sang Ai Cập. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, và câu, lạy mẹ đầy lòng xót thương xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các khổ đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ ba, Chúa Giêsu lạc trong đền thờ. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Đọc một kinh lạy cha và bảy kinh kính mừng, và câu, lạy mẹ đầy lòng xót thương, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ tư, Đức Mẹ gặp con vác thánh giá. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng và câu, lạy mẹ đầy lòng xót thương, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người.
Khổ đau thứ năm, Đức Maria đứng gần thánh giá con mình. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Lạy mẹ đầy lòng thương xót, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ sáu, mẹ Maria nhận lấy xác bất động của con mình. Sau đó, ông Joseph, người Arimathe, xin ông Philato cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Philato chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu vào ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Lạy mẹ đầy lòng thương xót, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Khổ đau thứ bảy, mẹ Maria ở mộ Chúa Giêsu. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. Một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Lạy mẹ đầy lòng thương xót, xin nhắc cho con tim chúng con nhớ đến các đớn đau của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ôi lạy mẹ Maria, đau khổ nào mẹ vẫn còn cảm nhận khi biết bao lần trông thấy mộ Chúa Giêsu trong con tim chúng con. Ôi lạy mẹ, xin hãy đến và với sự hiền diệu của mẹ, hãy viếng thăm con tim chúng con. Trong đó vì tội lỗi, chúng con thường chôn tình yêu của Chúa. Và khi chúng con có cảm tưởng, có sự chết trong tim, xin hãy ban cho chúng con ơn mau mắn hướng cái nhìn lên Chúa Giêsu, thương xót và nhận ra nơi Ngài sự phục sinh và sự sống. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Mến, sự sống con người vốn đáng quý, bởi nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Trong sự vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã được sai đến để yêu thương cứu chuộc con người khỏi mọi tội lỗi và cho con người được sự sống vĩnh cửu. Noi gương Chúa Giêsu, có những người đã dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu bất diệt vượt trên mọi đau khổ và cả cái chết. Đó chính là Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo mà hôm nay giáo hội mừng kính. Thánh Lorenzo sinh tại một thị trấn Aragon, nước Tây Ban Nha. Ngay từ khi còn trẻ, Lorenzo đã được gửi đi du học ở Roma. Tại đó, Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Sixto thứ hai trao chức phó tế để phục vụ trong nhà thờ và giúp đỡ những người nghèo như tài sản của giáo hội. Vào tháng 8 năm 257, Hoàng đế Valentiano ra lệnh cấm đạo. Đức Giáo Hoàng Sixto bị kết án tử hình cùng với 6 vị phó tế khác. Thiên tổng trấn Roma yêu cầu Lorenzo phải giao tất cả tài sản của giáo hội cho ông. Tuy nhiên, theo lời chỉ dạy của Đức Giáo Hoàng, trước khi ra pháp trường, Lorenzo đã phân phát hết tiền của, tài sản của giáo hội cho người nghèo. Ngài còn bán cả các phẩm phục quý giá để có thêm tiền giúp người nghèo. Khi tổng trấn chất vấn về số tài sản ấy, thì Lorenzo đã khẳng định, những người nghèo, những người khuyết tật, người mù lòa và đau khổ mới là tài sản thực sự của giáo hội. Viên tổng trấn nổi giận, buộc Lorenzo phải tiến lễ các thần minh. Vị phó tế Lorenzo đã từ chức dù phải chịu mọi cực hình, bị thiêu trên giàn sắt nung đỏ và ngài đã lãnh phúc tử đạo vào ngày 10 tháng 8 năm 258. Trước khi chết, Ngài đã cầu xin cho mọi tín hữu trong thành phố Roma được ơn trở lại với Đức Kitô và cho đức tin công giáo được lan tràn khắp nơi. Thánh Lorenzo là vị thánh tử đạo được các tín hữu ở Roma yêu mến một cách đặc biệt. Thời Trung Cổ đã có ít là 34 thánh đường ở Roma dành để dâng kính Ngài. Ngài cũng được xem là vị thánh bổn mạng thứ ba của dân thành Roma. Cuộc sống xã hội hôm nay cần những con người biết yêu mến và bảo vệ giáo hội, nhất là những người nghèo khổ. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm nhận rằng, khi đời sống nội tâm tự khép kín trên những hứng thú riêng tư, thì sẽ không còn chỗ cho kẻ khác, người nghèo không tìm được lối vào, người ta không còn nghe được tiếng của Thiên Chúa, không còn hưởng được niềm vui êm ái tình yêu của người, không còn hứng thú làm việc thiện. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy canh tân việc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô để có được sức bật mới mẻ tràn đầy niềm vui, biết ra đi trao tặng yêu thương, sự quan tâm chia sẻ với những người nghèo khổ và những ai đang đói khát tình thương cứu độ. Cuộc đời và cái chết tử đạo của Thánh Lorenzo phần nào họa lại hình ảnh của Đức Kitô, Đấng đã hóa thành người nghèo, sống gần gũi với người nghèo bị loại ra bên lề xã hội. Chúng ta được mời gọi phải trở thành khí cụ cho Thiên Chúa để giải phóng và thăng tiến người nghèo bằng thái độ chân thành lắng nghe tiếng kêu than và mau chạy đến giúp đỡ họ. Là thành phần trong giáo hội, mỗi Kitô hữu có sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người. Tin mừng ấy chính là giúp con người thoát khỏi sự trói buộc của tiền bạc, quyền lực và đam mê tội lỗi. Tin mừng ấy cũng chính là âm điệu của lòng thương xót, giúp con người được tôn trọng, được sống đúng với phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã đến thế gian để yêu thương và cứu chuộc nhân loại nghèo khổ. Xin cho chúng con biết đón nhận những điều trái ý trong cuộc sống, biết thánh hóa những đau khổ để trở thành ân phúc thiêng liêng, mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc đích thực. Thánh Lorenzo đã một lòng vì Chúa, vì giáo hội và những người nghèo. Xin cho chúng con cũng có được tâm tình và lòng quảng đại như thánh nhân, chung kiên làm chứng cho Chúa dù phải chịu đau khổ và mắc hại. Amen.
Ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Một đời tình yêu cho đi là lẽ sống, xin cho con biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn say ngát hương như hoa phượng trên cành. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.